Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa các vị, một câu hỏi kế tiếp. Một Phật tử đã đặt ra một câu hỏi như thế này: con nghe các cụ nói rằng bằng người xuất gia thì bằng xuất gia trì tiêu kiếp nạn, như vậy có nghĩa là sao, và có thể dùng pháp này để cầu cho quốc thới dân an được hay không? Để có thể trả lời câu hỏi này và chia sẻ với tất cả các vị, chúng tôi xin mời Ni sư Tố Liên, xin Ni sư chia sẻ câu hỏi này đến tất cả các vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên chúng tôi xin phép được hỏi quý Phật tử, bằng sức gia trì, giả dụ như mình thường hằng niệm Phật, thì mỗi chúng ta đều có một vị Phật ở trong lòng chúng ta, phải không quý vị? Phải không? Phút giây nào chúng ta cũng có Phật ở trong lòng mình, đúng không? Đúng không? Mô Phật. Một danh hiệu của Đức Phật, giả dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay chúng ta niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cũng là một hồng danh của một vị Phật hay mèo một vị Bồ Tát mà chúng ta thuần thục trong tâm rồi. Chúng ta có duyên với vị Phật nào hay với vị Bồ Tát nào thì chúng ta thường hằng niệm như vậy. Vì sao? Không nhất thiết phải niệm Đức A Di Đà hay không nhất thiết phải niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mới được, mà với vị nào, với hồng danh của vị nào cũng được hết quý vị. Danh hiệu của Đức Phật luôn luôn ngự trị trong lòng mình. Chúng ta niệm, niệm hồng danh ấy nhất tâm, bất loạn. Trong kinh A-di-đà quý vị còn nhớ không? Đức Phật dạy chúng ta là niệm Phật 7 ngày liên tục, hay niệm 7 tiếng, mà bằng cái sự nhiếp tâm thanh tịnh, niệm miên man như nước chảy, niệm không hề gián đoạn, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, không bao giờ ngừng nghỉ. Không có vọng tưởng khởi sinh, không có một cái ý nghĩ nào khác ngoài việc là trong tâm sáng ngời câu niệm Phật. Niệm đến thuần thục được như vậy, miên man bất tận như vậy, phút giây nào cũng nghĩ nhớ đến việc niệm Phật như vậy, gọi là chúng ta có cái sức gia trì trong việc niệm Phật. Sức gia trì này gọi là sức gia trì lực, hay là sức mạnh của sự gia trì hồng danh Phật. Có cái diệu lực là kết thành một cái đài mây tâm giới. Đài mây tâm giới do cái sức gia trì miên man bất tận, niệm một cách chuyên nhất như vậy á, thì nó có cái công đức, cái đài mây công đức, đài mây thanh khí, đài mây tâm giới đến với chư Phật trong mười phương. Như vậy là lúc đó quý vị biết không, chúng ta lân lân nhẹ nhàng thanh thoát, không còn khởi lên một cái niệm gì, là chúng ta ở cảnh giới của chư Phật rồi, phải không quý vị? Niệm được như vậy thì người xưa gọi là nếu có cái sức gia trì niệm Phật được như vậy là tiêu kiếp nạn. Kiếp nạn là gì quý vị? Kiếp nạn là một cái kiếp mà bao nhiêu những cái sự kiện xảy ra, sự kiện bất hạnh, sự kiện khổ đau, sự kiện đưa đến sự phiền muộn, sự bất an, sự chết chóc, sự thương tiếc, bất hạnh liên tục, gọi là kiếp nạn. Cái giai đoạn này của chúng ta từ năm 2000 2000 cho đến bây giờ, mỗi năm, mỗi sự kiện bất hạnh, phiền muộn, khổ đau xảy ra tới tấp, mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Và thế giới trong tương lai còn phải đối mặt với rất nhiều những sự kiện bất hạnh, khổ đau. Nếu chúng ta không gấp rút ngay từ bây giờ niệm Phật gia trì, niệm Phật chuyên nhất, niệm Phật thuần nhất, an trú trong việc niệm Phật, hoặc là nếu chúng ta có cái duyên chúng ta niệm chú Đại Bi cũng được, hả? Niệm chú Đại Bi cũng được, niệm hồng danh của đức một vị Bồ Tát nào đó cũng được. Các ngài đều có những cái nguyện lực là cứu khổ chúng sanh trong mỗi lúc, mà chúng ta cùng một cái sống lành, sống thiện, những cái luồng sống chúng ta phát ra nó hợp với những luồng sống của các vị Phật, các vị Bồ Tát, là chúng ta nhập vào cái biển cả đại nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát như vậy. Thì cái gia trì lực đó, cái sức mạnh của sự gia trì đó, nó có cái diệu dụng là tiêu cái kiếp nạn. Trong tương lai sẽ có những cái sự kiện về dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra trên thế giới nhiều hơn, hoặc là có những cái kiếp nạn xảy ra. Thì như vậy, ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta trong đạo tràng này hãy nỗ lực niệm Phật nhiều hơn nữa, niệm Phật chuyên nhất hơn nữa, niệm Phật một cách thanh tịnh, gom tâm triệt để hơn nữa, để hết cả chúng ta cùng kết những cái đài mây tâm giới an lành. Những đài mây tâm giới này nó có cái dụ dụng xé tan hết cả những cái vần hắc khí mà ban nãy thầy Đức Trường đã giải thích về câu của ngài Tuyên Hóa đó. Đúng là như vậy, xé tan những ma lực, vần thanh khí xé tan những ma lực. Và vần thanh khí nào của mỗi chúng ta, nếu chúng ta có cái sức gia trì lực, thì mỗi chúng ta có một cái hào quang an lành. Cái hào quang này gọi là hào quang công đức, hào quang phước báo. Cái phần thanh khí có cái diệu dụng đi đến đâu là xé tan hết cả những cái hắc khí. Hắc khí nghĩa là cái khí xấu ác đưa đến bất hạnh, khổ đau. Cái diệu dụng của phần thanh khí là xé tan hết cả những hắc khí. Thành ra bước chân của chúng ta đi đến đâu là làm cho người ở cái vùng đó được mọi sự an lành. Thanh khí của chúng ta đi đến đâu là xé tan hết cả những bất hạnh, những khổ đau của những vùng chúng ta đến. Và sự hiện diện của chúng ta, những ánh mắt, những nụ cười của chúng ta đến nơi nào là sẽ làm cho nơi đó được mọi sự an lành như chư Phật, chư Bồ Tát đã sử dụng. Bởi vì các ngài luôn luôn có những cái hào quang an lành. Thì chúng ta tập được như vậy, mỗi chúng ta tập được như vậy, thì đương nhiên là hàng ngày chúng ta được mọi sự an lành và vần thanh khí luôn luôn bao phủ lấy chúng ta, thì cái kiếp nạn sẽ được xé tan. Chắc chắn như vậy. Đó là lời của chư Phật, chư Bồ Tát đã dạy. Chúng tôi xin mong cầu hết cả toàn thể các Phật tử hiện diện trong đạo tràng này, mỗi chúng ta nỗ lực hơn, tinh tấn hơn, để cái đài mây công đức của chúng ta có diệu dụng là thông cả pháp giới trong mười phương, làm cho thế giới được mọi sự an lành, mưa thuận gió hòa, những sự kiện thiên tai không xảy ra, và hết cả những cái kiếp nạn không có thể khởi sinh trong cái quốc độ mà chúng ta đang sống. Còn thế giới thì luôn luôn được mọi sự hòa bình, nhân sanh an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, vừa rồi các vị đã nghe lời chia sẻ của Ni Sư Tố Liên. Ni Sư đã nói rất rõ về cái sức gia trì để có thể tiêu tai tất cả các kiếp nạn. Giữa một cái thế giới này có ai lại không lại có những cái nghiệp, những cái nghiệp này là do mình đã từng tạo trong quá khứ, cho nên những cái kiếp nạn này nó sẽ đeo đẳng mình từ một cái quá khứ và cho tới hiện tại và sẽ cho đến tương lai. Và trong suốt cả một cái cuộc đời hiện tại này không ai lại không tạo lỗi. Cho nên chúng ta trước đây chúng ta đã từng tạo ra biết bao nhiêu cái sai lầm, sai lầm từ một cái thân, sai lầm từ một cái khẩu, sai lầm từ một cái ý. Như vậy thì khi chúng ta tạo ra cái nghiệp sai lầm đó, nhưng mà có cách nào để chúng ta có thể sám hối những sai lầm đó được hay không? Thì đây là một trong những cái cách mà Đức Phật đã dạy. Có nghĩa rằng chúng ta có thể dùng một cái phương cách sám hối bằng cách các vị có thể hồng danh, đọc hồng danh tất cả các chư Phật, rồi sau đó chúng ta hướng tâm về đó để chúng ta sám hối. Nhưng có một cái cách sám hối tích cực hơn, đó là bằng cách gia trì. Gia trì mà Ni Sư vừa mới chia sẻ với các vị. Có nghĩa rằng nếu như các vị chỉ cần gia trì tức là công phu, tức là trì niệm và phải tham gia vào, gắn chặt vào trong những công việc đó một cách liên tục, thì xin thưa một ngày nào đó chúng ta sẽ tan biến tất cả những cái kiếp nạn mà chúng ta đã từng tạo. Có nghĩa rằng cái sự tan biến này không phải là mất hẳn, mà nó sẽ làm gia giảm nhờ cái công đức tu tập của mình. Điều này nó cũng giống như trong một bài kinh hạt muối mà Đức Phật đã nói trong kinh bộ. Đó có nghĩa rằng cái tạo tội và tạo ác của mình nó giống như là một cái nắm tay của một cái nắm muối. Nếu các vị đem nắm muối này mà các vị bỏ vào trong một cái ly nước thì các vị sẽ thấy rằng cái ly nước đó sẽ rất là mặn và chát, chúng ta rất khó uống. Nhưng nếu như cũng một cái nắm muối đó là do cái kiếp nạn của mình các vị bỏ vào trong một cái xô nước của công đức, có nghĩa là các vị tạo ra công đức rất nhiều, và khi tạo một cái công đức như vậy thì các vị sẽ thấy rằng cái xô nước đó hình như không còn mặn nữa mà nó đã lợ đi. Và nếu như các vị bỏ một cái nắm muối của kiếp nạn đó, các vị bỏ vào trong một thùng nước công đức, có nghĩa là các vị tạo công đức rất nhiều, thì các vị sẽ thấy hình như cái lợ đó cũng không còn. Nói như vậy có nghĩa rằng để có thể tiêu trừ tất cả những kiếp nạn mà chúng ta đã từng tạo trong quá khứ và từng tạo trong hiện tại, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta cần phải gia trì, cần phải công phu. Và hình thức công phu thì có nhiều cái mức độ khác nhau. Nếu vị nào thích tu thiền thì dùng thiền để mà gia trì. Các vị nào thích niệm Phật thì dùng câu niệm Phật để mà gia trì. Và chỉ có tu tập thì các vị mới có thể thay đổi và làm cho kiếp nạn của mình được tan biến. Thưa các vị, tiếp theo câu hỏi. Kế tiếp đó là một cái câu hỏi của một người Phật tử đặt ra như thế này: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý vị giảng sư, xin hãy giải thích thêm về âm siêu dương thới, quốc thới dân an, nghĩa là gì, để cho chúng con được hiểu sâu thêm và cách hành trì đúng pháp nhất. Với câu này, chúng tôi xin mời Thầy Thiện Trí xin chia sẻ cùng với tất cả các đạo hữu và các liên hữu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính với bạch chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa quý pháp hữu trong đạo tràng. Qua câu hỏi này, nó liên can đến cái đại lễ kỳ siêu. Cái đại lễ mà sáng nay chúng ta đã có dự do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái đại lễ kỳ siêu và thu cứu ngợ đồng bào bị động đất ở Trung Quốc và cơn bão ở tại Myanmar. Qua cái lễ kỳ siêu, quý vị nhìn lên cái bảng có đúng như vậy không ạ? Vì cái câu hỏi này giải thích thêm về âm siêu và dương thới. Kính thưa quý vị, khi sáng nay quý vị đã có cái dự cái lễ đó, mục đích chính là để cầu nguyện cho hương linh những người đã quá cố trong cái nạn là bị động đất cũng như là bị bão ở tại Trung Quốc và Myanmar. Và bên cạnh đó cũng muốn cầu cho Dương Thới, cho nên quý vị mới có ủng hộ về tịnh tài tịnh vật để đi đến với những người hiện giờ đang bị nạn. Có phải vậy không quý vị? Dạ, phải thì cho tràng pháo tay. Giờ qua câu hỏi đó, muốn hỏi có hành trì như thế nào chứ đúng pháp? Xin thưa quý vị, khi chúng tôi đi đến một cái đám tang, chúng tôi làm lễ kỳ siêu cho một hương linh, chúng tôi đề cập đến ba vấn đề. Cái thứ nhất là cảm tình. Thứ hai là cảm niệm. Thứ ba là cảm hóa. Khi chúng ta làm cái việc như sáng nay là mục đích gì? Cũng cảm tình với lại những cái nước lân cận với chúng ta, người ta đang bị thiên tai lũ lụt như vậy. Cho nên chúng ta cũng vì cái tình Linh Sơn Pháp Lữ mà chúng ta tổ chức cái này, đó chính là cảm tình. Cái thứ hai là cũng cảm niệm. Cảm niệm cho những hương linh đó, khi xưa người ta cũng có làm những cái công đức lành, người ta cũng có tạo những cái duyên lành, cho nên hôm nay ví dụ thay vì chúng ta làm cái việc đó để cảm niệm lại cái công đức của người ta, để hồi hướng cái công đức đó, để làm cho những người thân của họ nhớ đến cái công ơn của họ. Cho nên khi chúng tôi làm lễ cầu siêu là cũng thể hiện cái tinh thần cảm niệm. Và thứ ba là chúng ta muốn cảm hóa. Vì khi chúng ta làm cái việc này là để hóa độ, cảm hóa những người còn sống, người ta thấy có một cái sự thân thiện đối với chúng ta. Đó là cái việc làm sáng nay. Cho nên khi chúng tôi đi đến với một cái đám tang cũng vậy, chúng tôi đều có một cái sự muốn là có sự cảm tình đối với lại gia đình của họ. Hồi giờ họ lo chùa, họ lo cho chùa, bữa nay họ chết, mình cũng có một cái sự cảm tình đối với người Phật tử chứ. Phải vậy không quý vị? Bây giờ không lẽ gia đình của họ mất, mời ông thầy tới cầu siêu nó không, tôi không có sức cầu, thì làm sao có cái tình Linh Sơn Pháp Lữ nữa. Cho nên chúng ta nghe người ta có cái hoàn cảnh gia đình của họ có người mất mát như vậy, đến mời chúng ta đến, thì chúng tôi vẫn đi đến làm lễ cầu siêu. Đó là vấn đề cảm tình. Thứ hai là cũng cảm niệm công đức của cái người khi còn sống. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nè, là những người Phật tử đi chùa, rồi lo cho cái chùa Phổ Quang này, thì sau khi quý vị trăm tuổi, khi thỉnh quý thầy tới, quý thầy cũng có một phút cảm niệm về các công đức của quý vị. Đó là cảm niệm. Và thứ ba nữa là để cảm hóa con cái của quý vị. Chứ hồi nếu quý tôi mà không đến á, nó hồi già ông Thiện Trí, hồi già cha mẹ tôi còn sống là lo cho chùa ông ghê lắm, nhưng mà tới chừng cha tôi chết mời ông không tới, thì bây giờ con cái của quý vị có thể đi chùa không? Không bao giờ đi chùa hết. Nhưng mà nhờ cái việc là gì? Khi quý vị mời chúng tôi đến, chúng tôi muốn cảm hóa con cái của họ. Đó là mục đích chính của chúng tôi. Cho nên trong cái lễ kỳ siêu, tuy rằng nó là băng kinh sư, nhưng mà nó cũng là một cái phương pháp để mà hoằng pháp lợi sanh. Chẳng hạn như sáng nay, quý vị thấy cái việc làm như của Trung ương Giáo hội, tự nhiên nó cũng cảm hóa quý vị. Cho nên khi chúng tôi mà đi đến một cái lễ cầu siêu thì chúng tôi thường hay nhắc nhở con cái của họ những cái bài kinh kệ, để rồi mà để trở về người ta nhớ lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ, của ông bà, của cha mẹ, tạo cho con cái của họ nó có một cái nhớ ơn cha nghĩa mẹ. Cho nên ví dụ như thay gì, thường chúng tôi đặt những cái bài gì, ơn nghĩa mẹ cha, cha mẹ thăm ân tợ đất trời, nuôi con lao khổ chẳng nề vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Những cái bài như vậy làm nhắc nhở con cái họ, nó nhớ lại cái công ơn của mẹ cha, cũng là một cái phương pháp để mà hoằng pháp lợi sanh. Khi có việc mà chúng tôi cúng nó, có cầu cho cái người chết được hay không? Xin thưa quý vị, hôm rồi chúng tôi nhớ là thầy Đức Trường cũng có giảng là khi cầu cho một cái người chết đó, cũng giống như một cái người đang cầm một cái dây thả xuống giếng, thì cái người chết đó ở dưới giếng đó, họ biết cầm cái dây thì ông thầy có thể kéo họ lên. Như vậy thì cái sức gia trì của ông thầy, cũng như nãy giờ ni sư Tố Liên cũng như là thầy Đức Trường vừa giảng đó, cái sức gia trì là làm cảm hóa cái vong linh, tạo cho vong linh biết trở về nẻo chánh. Như vậy thì vong linh biết nắm sợi dây thì có thể kéo lên khỏi miệng giếng. Đó là một cái phương pháp để cầu cho người ta siêu. Như vậy quý vị có thấy người siêu không? Thấy thì chắc chắn là không thấy rồi, nhưng chúng tôi cũng có thể nói là cầu kẻ âm mà siêu thoát thì người dương sẽ được nhẹ nhàng qua kiến tự tôn trì phước đức. Chẳng hạn như trong một cái gia đình đó, khi cha mẹ của họ làm những điều xấu, nhưng bây giờ cha mẹ họ chết rồi, nhờ ông thầy tới cúng kiến cầu siêu cho vong linh của cha mẹ họ, hóa độ con cái của họ, nó tốt hơn, nó làm điều tốt hơn cha mẹ của họ, chính là phước đức. Kiến tử tôn trì phước đức có nghĩa là gì? Thấy con cái nó hơn cha mẹ hồi xưa, đó là phước đức. Vì có câu con hơn cha là nhà có phúc. Như vậy thì cái phương pháp cầu siêu, cái phương pháp nào hữu hiệu thì khi quý vị ông bà cha mẹ mà có trăm tuổi thì mời quý thầy tới tụng kinh, thì ông thầy cũng cầu cho vong linh bên cạnh ấy, cũng cầu nguyện cho người còn sống được bình yên mạnh giỏi, tăng phước tăng tâm huệ. Trước khi dứt lời, chẳng hạn như bây giờ tôi nguyện một cái bài nguyện ha, để cho quý vị vừa là nó trúng trong cái chủ đề sáng nay mà Hòa Thượng đang giảng. Chúng tôi xin có lời nguyện thế này: Phổ Quang Từ kiến khai tịnh nghiệp ánh từ vân, che mát khắp trời Nam. Trên chư thiên chư Phật lâm phàm, giữ ngũ thánh tăng lăng mẫn. Chúng con nương nhờ thiền bát nhã phổ độ khắp chúng sanh, nguyện cầu cho vong linh, những vong linh quá cố được siêu sanh tịnh độ, và những người còn sống được tăng phước tăng thọ. Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi xin trả lời qua cái câu hỏi của quý vị hôm nay. A Di Đà Phật.
Thưa tất cả các vị vừa nghe câu trả lời cũng như sự san sẻ mà thầy Thiện Trí đã đề cập. Thưa tất cả các vị, như vậy thì thầy đã giải thích về âm siêu dương thới và quốc thới dân an. Chúng tôi cũng xin được nói thêm sự âm siêu dương thới. Chúng ta nói theo một cái góc độ đơn giản hơn, đó chính là cầu cho kẻ mất được siêu sanh, còn người còn sống thì thêm phần lợi lạc, đó là âm siêu và dương thới. Nhưng mà tại sao chúng ta phải cầu nguyện như vậy? Tại sao người mất thì chúng ta lại cầu cho họ được siêu sanh, còn đối với người còn sống thì chúng ta lại cầu cho họ được lợi lạc? Rồi chẳng hạn như đối với những người mà mình ghét, mình có thể cầu được hay không? Chẳng hạn như trước đây chúng tôi có nhớ một vài vị pháp sư đã từng nói như thế này, đưa ra một cái câu chuyện rằng có một người Phật tử này nói với vị pháp sư đó rằng: thưa thầy, con bây giờ từ ngày con biết tu ở một cái khóa tu an lạc ở tại nhà truyền thống của chùa Phổ Quang, con thấy con an lạc ghê gớm lắm, và bây giờ con gặp ai con cũng thương, nhưng mà con chỉ chừa ra một người con thương không nổi. Hỏi chứ người đó là ai? Thì cái cô Phật tử nói đó: dạ, đó là vợ bé của chồng con. Con đặc biệt là con không có thương. Nhưng mà xin thưa, khi chúng ta nói như vậy, có nghĩa rằng chúng ta tình thương chúng ta phát khởi, nhưng mà nó còn một cái gì đó, nó còn dính mắc. Dính mắc. Hay nói khác đi, có nghĩa rằng tình thương của chúng ta nó chưa làm tiêu tan hết tất cả các hận thù. Mà các vị đã từng nghe trong Kinh Pháp Cú nói là hận thù mà lấy hận thù thì không bao giờ xóa hết, chỉ có tình thương mới xóa hết được hận thù. Đó chính là định luật của muôn đời. Như vậy thì chỉ có tình thương mới xóa hết hận thù. Nếu ngày nào mà các vị còn một cái tâm niệm rằng người đó tôi không thể thương nổi, tức là vợ bé của chồng tôi thương không nổi. Bởi vì sao? Người đó giật chồng mình. Mà bây giờ thầy còn kêu nói: bây giờ chẳng những không buồn, không giận, mà còn hãy ráng niệm Phật cầu cho vợ bé của chồng con, làm sao con làm nổi? Không biết các vị có làm nổi không? Làm nổi không? Sao thấy im ru quá trơn trời vậy? Làm nổi không? Dạ vâng, có một số vị dũng cảm ghê gớm, lắc đầu làm không nổi. Dạ xin thưa, cực kỳ khó. Rồi tuần trước chúng tôi có nhớ thầy Nhật Từ có đưa ra một cái câu chuyện rằng giữa hai nhà hàng xóm với nhau, và một vị hàng xóm đó họ luôn giận tức cái người bên kia và tìm cách để mà hãm hại. Nhưng mà cái người bên kia chẳng những họ không buồn không giận, mà họ còn đem phân, họ còn lấy nước họ tưới cho cái mảnh vườn của cái người mình đang sân hận. Và lạ một điều rằng cái người kia họ thấy lạ, sao cái người này làm một cái chuyện lạ lùng quá. Họ chẳng những không giận mình mà họ còn tưới nước cho cái mảnh vườn của mình, họ còn bón phân cho mảnh vườn của mình. Và một thời gian sau cái mảnh vườn của người kia nó xanh và nó tốt lên. Thế là từ đó cái hận thù giữa hai gia đình không còn nữa. Nói như vậy có nghĩa rằng một trong những hình thức mà chúng ta nói gọi là âm siêu dương thới. Cái câu này các vị nghe rất là nhiều. Khi các vị lên chùa, các vị hầu hết đều nghe quý thầy mỗi lần phục nguyện đều có câu âm siêu dương thới, tức là cầu cho người mất được siêu sanh, có nghĩa rằng siêu sanh về tịnh độ, chứ không phải cho họ mất rồi cho mày xuống địa ngục chết luôn. Không có trường hợp đó. Có nghĩa rằng mình không có khởi một cái ác tâm là cho họ chết luôn, mà mình cầu cho họ được siêu sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Còn đối với người còn sống thì mình cầu cho tất cả các Phật tử, cầu cho tất cả các vị ngày hôm nay, các vị tu tập ở đây, ai trở về ngày hôm nay, tất cả các vị đều đầy đủ tất cả các phước báo. Phải cầu nguyện như vậy, chứ không phải rằng tôi cầu cho tới bữa nay các vị có lên đây, các vị nói chuyện nhiều chút xíu để cho các vị ít phước báo lại. Không có cầu kiểu đó. Như vậy thì chúng ta đang cầu những điều tốt cho tất cả mọi người. Và đây chính là một trong những chất liệu, và chất liệu đó được gọi là chất liệu của tình thương. Các vị cứ khởi một cái chất liệu tình thương đó đi, các vị sẽ cảm thấy mình an lạc, các vị sẽ cảm thấy mình hạnh phúc. Giữa thế gian này các vị sẽ không thấy có người nào thù hận, mà có thù hận là các vị còn đau khổ, các vị ăn không ngon, các vị ngủ không yên. Khi nào các vị nói một câu mà người ta không vừa lòng, xin thưa các vị rất là đau khổ. Nhưng ngược lại các vị thấy người đó không đau khổ, các vị nói mà người ta vui vẻ, người ta ham tu, tự nhiên các vị thấy trong lòng mình nó sung sướng và một cái hạnh phúc ghê gớm lắm. Và chính cái hạnh phúc đó chính là do cái chất liệu tình thương các vị đã xóa mờ tất cả những cái hận thù. Hận thù từ trong gia đình, hận thù từ ở ngoài xã hội, và hận thù giữa quốc gia này đến một quốc gia khác. Và điều đó nếu các vị làm được mới đúng là quốc thới dân an. Đó là những điều chúng tôi muốn xin chia sẻ xin với tất cả các vị. Thưa các vị, chúng ta sang một câu hỏi kế tiếp. Và đây cũng là một câu hỏi cuối cùng. Sáng hôm nay Hòa Thượng đã giảng muốn cho quốc thới dân an, thì mỗi người nên có một cái tâm an. Khi tâm đã an thì mọi người gần gũi được an theo, rồi xã hội cũng sẽ được an. Kính xin quý giảng sư chỉ cho con cách cho tâm được an, làm sao tâm được an. Và với câu hỏi cuối cùng này, các vị nghĩ người nào sẽ trả lời? Dạ không phải. Chúng tôi sẽ mời Ni sư Huệ Liên sẽ chia sẻ với tất cả các vị câu hỏi cuối cùng này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấn đề tâm an là vấn đề mà tất cả chúng ta đều hướng về. Đó là mục đích tu. Mục đích tu của chúng ta là để tâm được bình an. Mà muốn tâm được bình an có nghĩa là tâm không có phiền não, tâm không có đau khổ, lo rầu. Mà muốn được tâm không có đau khổ, lo rầu ấy, thì đó là trạng thái của Niết Bàn. Tâm không có phiền não là tâm không tham, không sân, không si. Đó là trạng thái tâm Niết Bàn. Mà muốn có trạng thái tâm đó thì có người phải có sự giác ngộ. Giác ngộ đưa đến Niết Bàn. Mà muốn có giác ngộ thì phải có trí tuệ. Thì muốn có trí tuệ thì chỉ có phương pháp duy nhất là thiền định. Cho nên nếu trong thiền định thì xưa Đức Phật đã tu như thế nào để được tâm được an, để được có trạng thái Niết Bàn, thì Ngài đã thực hành thiền tứ niệm xứ. Đó là một phương pháp tu duy nhất. Nếu chúng ta quên lãng đi con đường tu về thiền định này thì tâm không bao giờ an được cả. Khi xưa thời Đức Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo xuất gia rất là đông, và thường ngày nghe Đức Phật thuyết pháp. Một hôm có một vị tỳ kheo lớn tuổi đến bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe pháp rất nhiều, con nghe Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất cũng như Ngài trưởng lão Mục Kiền Liên thuyết pháp, cũng như Đức Phật dạy dỗ chúng con. Con lớn tuổi là con không có nhớ hết, rồi mỗi người cũng có chỉ cho con một phương pháp tùy theo căn cơ trình độ của đối tượng thuyết pháp. Con nghe con không nhớ hết, và xin Đức Phật dạy cho con một phương pháp tu vắn tắt, để cho con tu làm sao cho được giải thoát tâm. Thì đối với vị Đức Phật dạy các vị ấy phương pháp gì, gọi là phương pháp tu vắn tắt để tu để chứng quả. Thì Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo ấy rằng: Các ngươi hãy luôn luôn quán rằng tất cả các pháp là vô thường. Thì sau khi nghe Đức Phật dạy như vậy thì vị tỳ kheo này xin Đức Phật đi vào rừng để thiền quán về vô thường. Mặc dù là quán tưởng về vô thường nhưng cũng phải sử dụng cái phương pháp thiền tứ niệm xứ, và thiền tứ niệm xứ này nghiêng về tư tưởng vô thường. Thì trong cái phương pháp thiền tứ niệm xứ này là bốn cái chỗ để chúng ta nhớ nghĩ về, đó là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Để ở đây quán về vô thường thì chúng ta cũng phải nghiêng về bốn cái quán, phép quán này thì chúng ta mới được giải thoát được. Thì trong cái quán thân trên thân á, là quán về hơi thở, quán về 32 thân phần này là bất tịnh, quán về các cái động tác của thân như đi đứng nằm ngồi nói năng ăn uống ngủ nghỉ, thì tất cả những cái động tác đó nó thay đổi liên tục và tạo nên cuộc sống của con người. Và nó liên tiếp tục hết sinh hoạt này đến cái sinh hoạt khác, đến cái, hết cái sự đối xử này đến cái sự đối xử khác. Cho nên nó thay đổi. Nếu mà chúng ta chấp mắt vào nó thì chúng ta đau khổ. Và do quán như vậy chúng ta thấy được mọi sự vật xảy đến với chúng ta đều mang tính chất vô thường. Thân người chúng ta thở bằng từng hơi thở nó cũng mang tính cách vô thường. Thân thể 32 tướng này nó không phải tự nhiên mà nó tồn tại, nó phải do sự ăn uống bên ngoài tiếp xúc tiếp cận với tứ đại bên ngoài thì thân thể này mới tồn tại, cho nên nó mang tính chất vô thường. Phải quán như vậy để nghiêng về cái tư tưởng vô thường thì các vị tỳ kheo này chứng quả giải thoát. Rồi cũng có một số tỳ kheo khác đến thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài cũng chỉ dạy cho con một phương pháp tu vắn tắt khác để con có thể tu. Rồi Đức Phật cũng dạy rằng: các ngươi hãy quán rằng các pháp là vô ngã. Rồi các vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật dạy như vậy cũng đi vào rừng và quán các pháp là vô ngã. Quán các pháp vô ngã cũng dựa vào thiền tứ niệm xứ này. Vì chúng ta sống bằng từng hơi thở, cho nên thân này không phải là của ta. Ta không có quyền thở. Cái thân này khi mà có cơ quan thở nó còn á thì chúng ta còn sống được. Còn cái cơ quan thở nó hết rồi thì chúng ta không thể sống được. Cho nên chúng ta không thể nào làm chủ được bản thân của mình. Chúng ta không thể nào làm chủ được thân thể sống còn này. Và đó là tất cả thân này là vô ngã, thì tất cả các pháp trên thế gian này cũng đều là vô ngã. Rồi cũng có nhiều vị tỳ kheo đến thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chỉ cho con phương pháp tu vắn tắt khăn. Thì Đức Phật cũng dạy là: các ngươi hãy nên quán các pháp là khổ đau. Thì các vị tỳ kheo cũng vào rừng tu và quán các pháp là khổ. Các pháp là khổ là bởi vì thân con người, chúng ta sống bằng hơi thở, rồi cũng phải ăn uống ngủ nghỉ và để tồn tại cái thân thể này. Bản chất thân này là sự đau đớn. Và bản chất của thân này là chúng ta không có làm chủ được nó. Bản chất này của thân này là sanh già đau chết, cho nên khổ đau. Và do thiền quán thì chúng ta mới thấy được các pháp là vô thường, các pháp là vô ngã, các pháp là khổ đau. Rồi cũng một số vị tỳ kheo khác đến thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chỉ cho con phương pháp tu vắn tắt để con tu để được giải thoát và tâm được bình an. Thì Đức Phật lúc bấy giờ tùy theo căn cơ mà Ngài dạy rằng: các ngươi hãy quán các pháp là do nhân duyên sinh. Thì các vị tỳ kheo cũng vâng lời Phật dạy, đi vào rừng và quán thiền tu thực tà tập thiền tứ niệm xứ, nghiêng về tư tưởng là các pháp do duyên sinh. Là bởi vì chúng ta sống bằng hơi thở, đó là do gì thở chúng ta sống. Hết thở là không sống được. Và do gì chúng ta phải ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày chúng ta mới có thể sống được. Đó là các pháp đều do duyên sinh. Và thân thể này không tự nó tồn tại được, mà chúng ta phải nhờ không khí, nhờ sự ăn mặc ở bệnh để mà thân này được tồn tại. Cho nên tất cả các pháp đều do duyên sinh. Thì do gì các pháp quán vô thường, quán về tứ niệm, thực tập thiền tứ niệm xứ mà có thể hiểu rõ được bản chất thật của sự vật, bản chất thật của chính mình và bản chất thật của tất cả các pháp trên thế gian này. Khi hiểu rõ được các pháp trên thế gian này, bản chất thật của nó là vô thường, khổ, vô ngã và do duyên sinh đó, cho nên nó luôn luôn thay đổi và không có tồn tại lâu dài được. Thì như vậy cái tâm tham đó, nó mới không có khởi lên, và cái tâm cố chấp của mình cũng không khởi. Thì như vậy cái tâm nó mới được bình an. Thường chúng ta không có hiểu rõ bản chất thật của các pháp, cho nên khi tiếp xúc các pháp chúng ta sanh tâm cố chấp, cho rằng điều này đúng, điều này sai, điều này phải, điều này quấy, điều này như thế thì mới được, còn điều này kia như thế là không được. Thì do cái tâm chấp mắc đó cho nên chúng ta không được bình an, chúng ta khởi lên những cái sân hận, và khởi lên sự phân biệt hơn thua, phải quấy, tốt xấu. Và những cái điều đó làm cho tâm chúng ta lo âu sợ hãi, và làm cho những phiền não những người khác cũng khởi lên. Cho nên khi mà chúng ta có cái phương pháp tu thì thực tập hạng nhất là thiền, thì chúng ta có sẽ phát sinh trí tuệ. Vì thiền thì có là thiền quán, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là tâm được đình chỉ vọng tưởng, nhưng mà phải quán thì trí tuệ mới phát sinh. Mà phải quán như vậy thì trí tuệ mới phát sinh được. Còn nếu mà chúng ta tu á, mà chúng ta thiếu thiền quán, thiếu cái phương pháp tu thiền định, thì chắc chắn rằng tâm sẽ không bao giờ an được cả. Chỉ vì chỉ có phương pháp tu thiền thì trí tuệ mới phát sinh. Trí tuệ phát sinh rồi thì phiền não mới dứt. Đó là sự giác ngộ. Và thì giác ngộ mới được giải thoát. Giải thoát sẽ được đạt được niết bàn. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đã thể hiện cái tâm an của Ngài trong cái đời sống hàng ngày của Ngài. Sau khi Ngài thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài đi hành đạo và Ngài mang cái tâm bình an đó, Ngài đi hóa độ chúng sinh. Ngài đi đến đâu là mọi sự đều bình an đến đó. Thì chúng tôi xin nêu một câu chuyện nhỏ mà ngắn để quý vị thấy được cái sự bình an của tâm mà Đức Phật đã hóa độ được rất là nhiều người. Thì có một lần Đức Phật cùng với A Nan đi đến một cái thành phố. Thì thành phố đó nó có một cái số cư dân ở đó đến chửi Đức Phật. Họ thấy Đức Phật tu cái hạnh không phải giống như họ. Họ đồn, nghe nói đồn rằng Đức Phật là cái người tu sau này mà lập ra một cái đạo mới chống phá với đạo Bà La Môn của họ. Cho nên họ mướn những cái người mà côn đồ á chửi Đức Phật. Thì Đức Phật bây giờ cùng với A Nan đi hết thực, thì đi sao thấy người ta chửi quá, chửi những cái người mà họ chửi á, chửi số đông rất là nhiều. Và Đức Phật cũng vẫn thản nhiên đi bình an, còn A Nan đi sau lưng á, chịu hết nổi, mất hiều Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn ơi, đi chỗ khác đi chứ con nghe con chịu không nổi. Đức Phật nói giờ đi đâu bây giờ? Nó đi đến cái chỗ nào mà người ta biết tu, người ta hiền lành, người ta không có chửi bới nữa. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà đi tới một cái chỗ khác người ta cũng chửi bới như vậy thì làm sao? Thì đi nữa, đi qua cái thành phố khác nữa, như thành phố Hoa Thị hay thành phố Xá Vệ chẳng hạn. Đức Phật nói rằng những cái thành phố Hoa Thị và thành phố Xá Vệ đó, ở nơi đó cư dân đã biết tu hết rồi, ta đã quá độ họ được và họ đã biết tu. Những người mà ta đã quá độ được và họ đã quay trở về con đường lành, họ biết tu như vậy, thì chỉ cần đệ tử của ta ở đó cũng có thể hướng dẫn cho họ tiếp tục tu để đạt được an lạc và hạnh phúc. Còn những cư dân ở đây, những người không biết tu cũng như là người bệnh nặng, cần phải có bác sĩ giỏi. Còn người đã gần bình phục rồi thì bác sĩ thường được rồi. Còn nơi đây là những người dân, cư dân ở đây giống như người bệnh nặng, cần có phải có bác sĩ giỏi. Thì cho nên ta thấy rằng những người cư dân ở đây cần ta, và ta phải ở đây để hóa độ họ. Và ta thấy rằng mình có trách nhiệm và bổn phận để hóa độ. Thì sau khi mà nghe Đức Phật nói như vậy, thì các cái người côn đồ mà chửi bới Đức Phật, họ quỳ xuống, họ mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thưa Ngài, hồi nào giờ tụi con sống trong cái sự hung dữ và sống trong sự đấu tranh hơn thua, chúng con sống không có bình an. Và sau khi nghe Ngài nói như vậy, Ngài chúng con cảm thấy có một sự nương tựa và mong Ngài rằng Ngài hãy ở lại đây để độ chúng con. Thì do vì cái tâm á, bình an thì không có ngọn sóng gió nào có thể làm đổ ngã được, và không có ngọn sóng gió nào có thể tác động vào trong cái tâm bình an đó. Thì như vậy thì sẽ hóa độ được những người chung quanh, và đi đến đâu là bình an đến đó, là khi nào chúng ta được giải thoát. Cho nên Đức Phật nói rằng một người mà chưa chứng quả A-la-hán á, thì đừng bao giờ tin tưởng vào tâm của mình cả. Tâm của mình có thể đối cảnh khởi tâm, thế đối cảnh nghịch thì chúng ta khởi cái tâm sân, đối cái cảnh mà vừa ý thì chúng ta khởi tâm tham, nếu mà người chưa có giải thoát, chưa có chứng quả A-la-hán. Cho nên phải ra hàng ngày soi tâm và chăm sóc tâm của mình bằng cách là thiền định, để chúng ta quán tưởng và lấy trí tuệ để soi sáng mọi sự vật, và lúc đó thì phiền não nó sẽ được lắng dịu. Cho nên Đức Phật có một câu nói trong giáo lý của Đức Phật rằng chỉ có cây gom trí tuệ mới có thể chặt đứt được phiền não mà thôi. Không có một bất cứ một dụng cụ nào có thể dẹp trừ phiền não bằng cây gom trí tuệ. Cho nên chúng ta muốn phát sinh trí tuệ, điều kiện duy nhất là thiền định mà thôi. Và mong rằng quý vị sẽ học nhiều hơn để biết cái phương pháp tu để chúng ta đạt được cái tâm bình an. Và chúng tôi cũng có những cái lớp giáo lý, bên cạnh cái lớp giáo lý đó, chúng tôi cũng có dạy thiền, thực tập thiền tứ niệm xứ. Thiền chúng tôi không có theo bất cứ cái phương pháp thiền nào khác, mà thiền này, từ thiền tứ niệm xứ là thiền mà Đức Phật đã thực tập dưới cội Bồ Đề, và luôn luôn hình ảnh của Đức Phật Thích Ca trong trạng thái thiền định. Và thiền định đó Đức Phật quán tưởng như thế nào thì chúng ta có một cái bài học gọi là thiền tứ niệm xứ. Thì nếu quý vị muốn thực tập thiền thì chúng tôi cũng có những lớp tu dạy thiền, và dạy thiền này là thiền tứ niệm xứ. Nếu quý vị muốn thực tập để được kết quả như Đức Phật đã dạy thì quý vị có thể tham dự hai lớp thiền này. Một lớp là chúng tôi dạy ở tại tỉnh xá Ngọc Phương, số 498-1 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, từ vào ngày thứ Bảy 4:30 chiều cho đến 6:00. Và một lớp giáo lý dạy thiền nữa là tại tỉnh xá Ngọc Hòa vào ngày chiều Chủ Nhật như chiều nay, từ 6:00 cho đến 7:30 tối. Nếu quý vị có rảnh thì quý vị tham gia, và mong rằng tất cả chúng ta đều được an lạc trong chánh pháp của Đức Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa chư tôn đức cùng toàn thể quý đạo hữu và quý liên hữu đang tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 27 với chủ đề quốc thái dân an. Suốt 2 giờ cho chương trình pháp đàm vấn đáp, trải qua tất cả là 9 câu hỏi. Mặc dù chúng tôi nhận cái số câu hỏi còn hơn thế, tuy nhiên vì thời gian có hạn và bây giờ đã đến lúc phải kết thúc chương trình pháp đàm vấn đáp, và do vậy cho nên những câu hỏi của các vị xin sẽ được gác lại cho những lần sau vào khóa tu thứ 28 bắt đầu vào tuần sau. Thưa các vị, với 9 câu hỏi đã được liên tiếp trả lời xoay quanh vấn đề quốc thái dân an, chúng ta thấy được một điều, đó là quốc thái dân an đang nói đến vấn đề quan hệ, mối quan hệ giữa con người. Chúng ta thấy được cái vấn đề quốc thái dân an đang liên hệ đến vấn đề là phát triển đạo đức. Chúng ta thấy vấn đề đó là sự phát khởi của tình thương, đó chính là sự phát khởi của từ bi, hỷ và xả. Và chúng ta thấy đó chính là một cái con đường tình thương lớn xóa tất cả các hận thù. Và chúng ta thấy quốc thái dân an đó là quay về với một cái tâm an lạc. Và chỉ với một cái tâm an lạc đó thôi, của bản thân của mình, đôi khi mình cứ tưởng rằng với một cái tâm an lạc đó chỉ đem lại niềm vui lợi lạc cho riêng mình, nhưng thật ra cái niềm vui an lạc trong tâm của một người nó sẽ tạo ra niềm vui an lạc của nhiều người. Và do vậy cho nên quốc thới dân sẽ an. Chẳng hạn như các vị đã từng nghe một câu nói, một người làm quan thì cả họ đều được nhờ. Tại sao một người làm quan thôi mà cả họ đều được nhờ? Và nếu như có thêm một câu nữa, đó là một người xuất gia, trong gia đình của các vị có một người xuất gia thì cả cửu huyền thăng. Cửu huyền là cha mẹ, ông bà, nhiều đời sẽ được siêu thăng. Chỉ cần một người xuất gia thôi mà đã được cái phước đức lớn như vậy. Và ở đây chúng ta sẽ thêm một câu nữa, nếu như lúc nào đó trong tâm của tất cả các vị được an lạc thì điều đó cũng có nghĩa rằng quốc thới dân an. Nói như vậy có nghĩa rằng quốc thới và dân an không phải là một trong những cái hướng ngoại, mà nó là một trong những phương pháp giáo dục hướng nội để đưa tất cả các vị về với một cái tâm an lạc. Và ngày nào còn tâm an lạc, ngày đó gia đình của các vị hạnh phúc. Ngày nào các vị có tâm an lạc, ngày đó quốc sẽ được quốc thới. Thới là thái bình, là an lạc, và dân sẽ được an. Đó là một trong những điều mong muốn của tất cả mọi người. Và để cho những điều đó nó trở thành hiện thực thì tất cả chúng tôi cũng như tất cả quý các hành giả đang tham dự khóa tu một ngày an lạc, tất cả các vị cũng như chúng tôi hãy cố gắng tu tập hơn nữa, và để tạo cho mình một ngày an lạc thật sự. Và điều đó cũng mang lại và cầu nguyện cho một cái đất nước Việt Nam, một cái đất nước này được thái bình, thịnh lạc, và một đất nước này từ nay không còn chiến tranh nữa, từ nay không còn thù hận nữa. Bởi vì một cái đất nước mà suốt cả một cái chiều dài lịch sử gần 2.000 năm đã để lại một cái vết tích mà chúng ta thấy không được hay ho, đó là 1.500 năm đã sống trong chiến tranh và thù hận. Nhưng thời gian đó đã qua rồi, và thời gian này là thời gian mà chúng ta nên tu tập để từ đó xây dựng một cái đất nước Việt Nam thái bình thịnh vượng. Các vị có mong muốn điều đó không? Dạ vâng, cảm ơn tất cả các vị. Như vậy thì chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp chiều hôm nay đã được khép lại, và xin kính mời chư Tôn Đức
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.